mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn, Trần Trần tỏ ra thích thú với việc nghiên cứu tìm hiểu về sói thảo nguyên. Cậu muốn nuôi một con sói nhỏ ngay bên lều để ngày đêm quan sát từ lúc sói còn nhỏ đến khi lớn. Ý tưởng chưa thành thì một con sói đã liều lĩnh xông vào đàn cừu của Trần Trần, bắt đi một con cừu non. Sau sự việc này, Trần Trần thuyết phục đám bạn là thanh niên trí thức cùng tham gia bắt sói con. Cậu nghĩ là mình phải nuôi một con sói để có sự hiểu biết kỹ lưỡng về sói, biết địch, biết ta. Ông Pilik đến lều của Trần Trần. Hai người trò chuyện khá tâm đắc về cuộc sống của dân du mục và sói thảo nguyên. Ông Pilik hướng dẫn Trần Trần cách đặt bẫy. Nhưng khi biết Trần Trần muốn đào bắt sói con, thì ông Pilik tỏ ra không bằng lòng. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Hương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Việt Hùng.
Mọi người hình như không muốn nhớ lại chuyện cũ nên nghe có vẻ thờ ơ. Trần Trần thấy câu chuyện không tống chút nào với những chuyện mắt sói mà cậu được nghe, liền hỏi. Em nghe nói sói mẹ rất dữ khi bảo vệ con, dám cắn người. Vậy sao con này lại không dám? Ông già nói, thực ra sói thảo nguyên sợ người, chỉ có người mới đánh chết sói. Còn sói mẹ đã bị choáng váng vì khói, lại thấy người cầm đuốc chui vào, sao nó không sợ? Con này tuy to xác nhưng xem ra nó mới 2 tuổi, đẻ lứa đầu, rất đáng thương. Hôm nay cậu không hỏi thì chẳng ai muốn nhắc đến nó. Castamai không còn tươi cười như lúc thường, lúc này mắt cô có ngấn nước. Bay An nói với Castamai, ngày mai chú Trận lên núi đào sói, con định giúp các chú một tay. Các chú to con, chú không lọt hang sói. Đêm nay con ngủ cùng các chú để mai đi sớm. Các sư Mai nói, được cho con đi, nhưng phải cẩn thận đấy. Trần Trần vội xua tay, đừng, đừng đi. Em sợ có chuyện gì xảy ra. Chị thì chỉ có mỗi một cục cưng này. Các sư Mai nói, xuân này tổ mình mới đào bắt được 1 ổ, còn thiếu 3 ổ nữa. Không đào cho đủ, ông Bao Thuận Quý lại tế cho. Trần Trần nói, thôi chị à, thiếu thì thiếu thật đấy, em vẫn thấy không nên cho cháu đi, thà không đi còn hơn. Ông già ôm Bay An vào lòng nói, Bay An không cần đi, chắc chắn ta sẽ có 1-2 con sói lớn. Không nộp da sói con thì thay bằng da sói lớn vẫn hoàn thành định mức. 3:30 sáng, Trần Trần và Dương Khắc đem theo 2 con chó săn lặng lẽ trèo lên đỉnh đồi kề bên dãy núi đen. 2 con ngựa đã được cột chân ở một chỗ khuất phía sau. Con Nhị Lang và con Vàng rất nhạy cảm, thấy ra đi từ đêm chúng biết là đi săn. Giờ đây chúng nằm im trên tuyết cảnh giác nhìn tứ phía. mây dày che khuất trăng sao, thảo nguyên tối đen, giá lạnh và đáng sợ. Trong khuôn viên mấy chục dặm vuông mà chỉ có hai người, mà lại là lúc sói thường xuất hiện. Thấy người là tấn công luôn. Dãy đen như những con thú khổng lồ đè nặng phía sau, khiến Trần Trận sống lưng lạnh toát. Cậu lo cho hai con ngựa và bắt đầu sợ cho hành động phiêu lưu của mình. Bỗng có tiếng chu của sói từ phía đông bắc vọng tới, trầm như tiếng tiêu, dài lê thê, dư âm 3-4 phút sau mới tắt. Rồi lại có tiếng chó đàn cùng sủa từ xa vọng lại. Hai con chó nằm bên Trần Trận vẫn im lặng. Chúng biết quy tắc. Nếu là canh đêm thì phải sủa như điên, nhưng nếu là mai phục chờ lệnh tấn công thì phải im như thóc. Trần Trận luồn tay dưới nách con Nhị Lang, tay kia ôm lấy cổ nó. Trước khi lên đường, Dương Khắc đã cho hai con chó ăn lửng giả. Vì ăn no khiến chúng lười nhác, mất ý chí chiến đấu. Ăn đói thì lại khiến cho chúng đuối sức. Thức ăn đã phát huy tác dụng trong cơ thể con Nhị Lang. Tay Trần Trần ấm sực, cậu úp lòng bàn tay lên cái mũi lạnh ngắt của con chó. Nó vẫy đuôi khỏe. Có con chó săn bên mình, Trần Trần thấy đỡ lo. Sau mấy ngày đêm bận tối mắt tối mũi, Trần Trần rất mệt. Tối hôm kia, Dương Khắc rủ mấy thanh niên người Mông đi bắt sói con, nhưng họ không tin ở núi đen có ổ sói, nên không ai chịu đi cùng, lại còn khuyên hai người đừng đi mà phí công. Hai người không chịu, quyết đi bằng được. Vậy nên lúc này chỉ có hai con chó nhà làm bạn, hơi đơn độc, thiếu khí thế. Dương Khắc ôm chặt con Vàng, bảo nhỏ Trần Trần: đừng sợ nhé, sắp sáng rồi, ban ngày sói sợ người, ta còn đem theo cả thòng lọng đây này. Trần Trần cũng run như con Vàng. Cậu cố trấn tĩnh nói: chúng mình như bộ đội đặc công hoạt động sau lưng địch, hết cả ngái ngủ. Dương Khắc cũng cố tỏ ra cứng cỏi: đánh sói như đánh giặc, cả đấu trí lẫn đấu lực. Trong 36 trước, chỉ trừ mỹ nhân kế, những kế còn lại đều có thể thi thố. Bố Pilic quá thật đa mưu, phải cho chúng một trận mới hả? Trần Trận nói: nhưng mà đừng có chủ quan, mình thấy 36 trước vẫn chưa đủ để đối phó với sói. Dương Khắc nói: ừ, đúng vậy đấy, chúng mình đang dùng kế lợi dụng sói mẹ về cho con bú để tìm hang sói đó thôi. Trần Trần lại nói: lũ sói sát hại nhiều ngựa quá, bố Pilic quá bức xúc mà phải ra tay đó thôi. Hôm nọ mình đi đặt bẫy mới biết nhiều năm nay ông già không bẫy sói, ông không có ý tuyệt diệt họ nhà sói. Trời rạng dần, dãy núi đen không còn giống những con thú khổng lồ nữa, hiện nguyên hình núi đá. Từ phương đông, những tia sáng xuyên qua màn mây mỏng ngày càng loang rộng trên thảo nguyên. Người và chó phủ phục trên tuyết. Trần Trần chỉ ống nhòm quan sát tứ phía, mù quá dày, mọi vật không nhìn rõ. Cậu chỉ lo sói mẹ được sương mù che chở lúc này trở về hang thì cả một đêm thức trắng trở thành công cốc. May mà mù tản nhanh, biến thành màn sương mỏng lượn lờ trên mặt cỏ. Nếu có thú đi qua, màn sương mà lay động là biết liền. Bỗng con Vàng ngoảnh nhìn phía tây, lông gáy dựng lên, toàn thân căng thẳng. Con Nhị Lang cũng ngoảnh nhìn về hướng con Vàng. Trần Trần biết có chuyện, vội chỉ ống nhòm nhìn theo, nơi có vạt đất lau lách mọc đầy, nối liền chân núi với đồng cỏ chạy dài theo hướng đông bắc. Đây là một nơi vắng vẻ khuất gió, là bức màn ngụy trang mỗi khi sói xuất kích trên thảo nguyên. Ông già Pilic nói: mùa đông và mùa xuân, đây là nơi sói ẩn nấp, di chuyển và ngủ, đồng thời cũng là bãi săn của dân du mục. Con Vàng và con Nhị Lang rất có thể đã nghe thấy tiếng chân của sói trong bãi lau. Thời gian đúng, phương hướng đúng, Trần Trận tin chắc con sói mẹ sắp về ổ. Cậu quan sát cẩn thận bên rìa vạt lau, đợi sói mẹ xuất hiện. Người già nói không sai, bãi sậy trũng, mùa xuân ngập nước, sói không làm ổ ở đấy. Ổ sói thường ở chỗ cao để tránh lũ. Trần Trận cho rằng dù con sói xuất hiện ở hướng nào thì ổ sói vẫn ở sườn núi gần đó. Hai con chó săn nhìn không chớp vào một bụi cây sậy. Trần Trận nhìn theo, cậu giật thót. một con sói lớn ló nửa người ra ngoài. Nó đang nhìn tứ phía. Hai con chó săn lập tức nằm thấp hơn nữa, cằm sát đất. Cậu và Dương Khắc cũng nằm xuống. Con sói quan sát tứ phía trong một thoáng, rồi ra khỏi bụi cây, chạy một mạch về cái khe phía đông bắc. Trần Trận vẫn dùng ống nhòm theo dõi con sói. Cậu thấy con này hao hao giống con sói đã bắt con cừu của cậu. Con sói chạy nhanh nhưng dáng cành càng. Hẳn là đêm qua nó đã bắt trộm cừu no cành hông. Cậu nghĩ, nếu hôm nay chỉ mỗi con sói này thì chẳng có gì đáng sợ. Hai người, hai chó, nhất là có con nhị lang, chắc chắn là đối phó tốt. Con sói mẹ trèo lên một cái dốc nhỏ, chỉ cần xem nó rẽ hướng nào là có thể đoán ra vị trí cái hang. Nhưng đúng lúc ấy, con sói quay lại nhìn tứ phía và nhìn rất lâu về phía hai người và hai con chó đang mai phục. Trần Trận căng thẳng đến nghẹt thở. Chỗ đứng của con sói cao hơn dưới mặt sậy. Dưới mặt sậy nó không nhìn thấy người, nhưng trên đỉnh dốc này rất có thể là nó sẽ nhìn thấy. Con sói tỏ vẻ sốt ruột, nó chạy quanh tại chỗ hai vòng, chù trừ một thoáng, rồi bất chợt men theo con dốc thoai thoải chạy một mạch về phía đông, dừng lại ở một cửa hang rồi chui tọt vào trong. Ngon rồi, ta có thể vớ cả ổ rồi. Dương Khắc vỗ tay reo lên. Trần Trận cũng phấn khởi vùng dậy. Thôi, lên ngựa mau. Hai con chó cuống quýt chạy quanh, hắt hơi liên tục đợi lệnh chủ. Trần Trận bối rối quên cả khẩu lệnh, vội chỉ tay về phía hang miệng quát. Bắt lấy nó. Hai con chó lập tức chạy như bay xuống dốc, phóng thẳng về phía cái hang. Hai người cũng chạy xuống chân đồi, cởi dây buộc chân ngựa, lên yên, ra roi phóng tới. Hai con chó đã tới, chõ vào miệng hang mà sủa dữ dội. Trần Trận trông thấy con nhị lang chồm tới rồi lại lui ra, nhưng không dám chui vào sâu trong hang. Con vàng thì đứng bên sủa gay gắt trợ oai, hai chân cào đất tung tóe. Hai người nhào xuống ngựa, chạy tới miệng hang, chợt giật thót. Hang bình bầu sục, rộng khoảng 80 phân. Con sói cái đang án ngữ được vào hang, điên cuồng cắn trả con nhị lang. Nó còn nhô hẳn nửa người ra ngoài miệng hang sau khi con nhị lang buộc phải rút lui. Trần Trận quăng cây thằng lỏng vớ lên chiếc cuốc chim nhằm đầu con sói bổ xuống. Con sói phản ứng rất nhanh, lưỡi cuốc mới giáng xuống nửa chừng, nó đã rụt đầu vào bên trong rồi lại nhe răng xông ra. Dương Khắc bổ một nhát nữa nhưng cũng bị hụt. Mấy bận như thế, cuối cùng Trần Trận cũng đập trúng đầu con sói. Dương Khắc cũng đập trúng một nhát, nhưng con sói vẫn rất hùng hãn. Nó lùi sâu khoảng 1 mét, đợi con nhị lang xuống theo, liền đập một phát giữa ngực. Con nhị lang máu me đầy mình rút ra ngoài, mắt long sòng sọc, sủa lên mấy tiếng rồi lại chui vào. Bên ngoài chỉ còn trông thấy cái đuôi phe phẩy. Trần Trận chợt nhớ tới cây thòng lọng liền đặt lên. Dương Khắc hiểu ý dục. Phải, phải đấy, cầm lấy cổ nó đi. Trần Trận thòng dây thòng lọng vào miệng hang. Con sói chui ra sẽ mắc gỗ. Khi ấy có thể dùng cuốc chim cùng với hai con chó để hạ gục con sói. Trần Trận căng thẳng tới mức thở không ra hơi. Nhưng cậu chưa kịp đặt ngay ngắn cái thòng lọng hình bán nguyệt vào miệng cửa hang, thì con nhị lang đã vướng vào chân sau. Tiếp theo, con sói máu me đầm đìa nhảy vọt ra, chân sau dẫm lên cây thòng. Con sói trông thấy cây thòng run lên như bị điện giật, lập tức chui trở vào, không dám ló đầu ra nữa. Trần Trận ngó vào, cái hang dốc khoảng 35 độ, sâu 2 mét thì rẽ, không hiểu bên trong còn sâu bao nhiêu nữa. Dương Khắc nổi cáu, quát liền 3 tiếng vào hang. Tiếng quát chui vào đất không một tiếng vọng. Trần Trận ngồi phệt bên miệng hang than thở. Ôi, mình ngốc quá, đặt thòng lọng ngay từ đầu thì con sói này toi rồi. Đúng là phải linh hoạt, không được sơ sảnh một ly. Dương Khắc lại còn buồn hơn, cậu bổ một nhát cuốc chim xuống đất rồi chửi. Mẹ kiếp, con sói này khinh mình quá, mình mà có súng phải bắn bể sọ nó ra. Trần Trận nói, đã có lệnh cấm nổ súng vì đây là tuyến 1. Cậu có súng thì cũng bằng thừa. Dương Khắc nói, thế này thì lôi thôi nhỉ? Hay là ta đánh bằng pháo nhị thanh? À, thì cũng khác gì nổ súng. Trần Trần chấn tĩnh lại, hạ giọng nói. Nếu mà làm kinh động đàn sói trên đường biên, kế hoạch vây bắt sói phá sản, chúng mình sẽ bị chửi mất mặt đó. Với lại, pháo nhị thanh thì sói không chết. Dương Khắc không chịu nói. Không chết thì cũng sợ mất mật thế chứ. Đây là cách đường biên 70-80 dặm, sói không nghe thấy tiếng nổ. Nếu cậu còn ngại thì ta lấy áo khoác bịt kín miệng hang, bên ngoài không nghe thấy gì đâu. Trần Trần hỏi. Nếu nó không ra thì sao? Dương Khắc vừa cởi thắt lưng vừa nói. Ra là cái chắc. Tớ nghe mã quan nói sói rất sợ tiếng nổ và mùi thuốc súng. Chỉ cần thả vào trong hang 3 quả pháo nhị thanh là có 6 tiếng nổ. Hang kín, tiếng nổ to gấp 3-4 lần ở ngoài trời, sói dứt khoát bị choáng. Hang hẹp, khói đậm, sói sẽ bị sặc. Tớ đánh cuộc nhá, chỉ 3 quả nhị thanh này là nó phải trườn ra cho cậu chộp. Cậu cứ đợi đấy, tớ cho là sẽ có cả sói con cùng chạy ra. Tớ cứ vơ cả mẹ lẫn con chúng. Trần Trần nói. Ừ, thế thì làm theo ý cậu, nhưng phải chuẩn bị kỹ một tí, để tớ xem còn lối thoát nào nữa không nhá. Thỏ khôn có tới 3 cái hang, sói lại càng danh ma, chắc không chỉ có 1 hang. Người khôn đến mấy cũng cứ vẫn thua sói. Trần Trần lên ngựa, dẫn theo 2 con chó đi vòng tròn lấy miệng hang làm trung tâm, rà soát kỹ xung quanh. Tuyết trắng, hang màu đen, nếu có rất dễ phát hiện. Nhưng trên một diện tích hàng 100 mét vuông không thấy có cái nào cả. Trần Trần xuống ngựa, dẫn 2 con ngựa ra một chỗ xa, cột chân lại, rồi cậu quay về chỗ miệng hang, đặt thòng lọng, bày búa chim vàng gậy. Cậu thấy con nhị lang cắm cúi liếm vết thương. Nó lại bị con sói cắn một miếng nữa giữa ức, vết rách to bằng 2 ngón tay, thịt đang co giật. Nó rất đau, nhưng không hề rên la. 2 người không đem theo bông băng, đành dương mắt mà nhìn con nhị lang tự chữa chảy bằng phương pháp cổ truyền của họ nhà chó, giảm đau bằng cách liếm và khử trùng bằng nước bọt. Đành để về nhà băng bó vậy. Xem ra tất cả vết sẹo trên mình nó đều do sói cắn. Thảo nào trông thấy sói là nó nổi hung lên. Trần Trần thấy mình trước đây đã hiểu sai con chó. Nó đúng là giống chó Mông Cổ, dữ hơn sói. Dương Khắc đã chuẩn bị xong. Cậu khoác áo ra, tay cầm 3 quả pháo nhị thanh cỡ lớn, miệng ngậm điếu thuốc lá thơm Hải Hà đã châm lửa. Trần Trần vừa cười vừa nói. Làm cứ như là dưới hang có giặc Nhật không bằng. Dương Khắc cười hì hì. Mình nhập ra thì phải tùy tục, bài bản y chang dân địa phương. Trong hang không có thiết bị ngăn sóng âm đâu mà lo. Trần Trần bảo. Được rồi, ném vào đi, xem có ăn thua gì không. Dương Khắc dùng điếu thuốc đang cháy châm ngòi pháo rồi ném vào trong hang. Cậu châm ngòi rất nhanh 2 quả pháo còn lại. 3 quả pháo lan theo độ nghiêng vào sâu trong hang. Dương Khắc lập tức lấy áo khoác ra bịt kín miệng hang. Chỉ lát sau, những tiếng nổ trầm đục từ dưới vọng lên, 6 tiếng tất cả. Quả núi rùng mình, mùi lưu huỳnh sặc sủa. Chưa khi nào có tiếng nổ lớn như thế trong những hang sói Mông Cổ. Tiếc rằng hai cậu không nghe thấy tiếng gào thét của sói mẹ sói con dưới hang sâu. 2 người còn ngửi thấy mùi hôi sộc lên mũi. Dương Khắc 2 tay ôm chéo bờ vai cho đỡ lạnh, hỏi Trần Trần khi nào thì bỏ áo ra. Trần Trần nói, lát nữa, trước tiên á phải mở hé thôi, khi thấy khói bay xa thì hãy mở hẳn. Trần Trần vén một góc lên, có khói nhưng không đáng kể nên đậy lại. Tới Dương Khắc bị lạnh, Trần Trần cởi dây lưng, định bụng 2 người khoác chung một áo. Dương Khắc xua tay, cẩn thận nha, nó sắp lên đấy. Cậu mà bỏ dây lưng thì áo xòe ra rất vướng. Kệ mình, không lạnh lắm đâu. 2 người đang nói chuyện, chợt thấy con vàng và con nhị lang đứng vụt dậy nhìn ra hướng tây bắc, miệng gừ gừ ra vẻ bồn chuột. 2 người nhìn theo, giờ thấy mặt đất cách chỗ cậu đứng 20 mét bay lên sợi khói màu xanh nhạt. Trần Trần bật lên tiếng kêu: "Hỏng rồi, ở đấy có hang, cậu canh chừng ở đây để tớ đi xem sao." Trần Trần vừa nói vừa cầm lấy cuốc chim chạy đi, hai con chó chạy theo. Đúng lúc ấy, một con sói lớn y hệt quả tên lửa đất đối đất đội đất vọt lên ở chỗ có khói, chạy thục mạng vào bãi sậy và mất hút trong đó. Con dị làng bám giết phía sau, nhìn xa thấy ngọn lau rẽ thành một vệt lên phía bắc. Trần Trần sợ có chuyện bất chắc, liền quát con nhị lang quay về. Có thể con nhị lang đã nghe thấy tiếng gọi, nhưng ham mồi nó vẫn cứ đuổi. Con vàng chạy tới bãi sậy nhưng không dám vào, sủa vài tiếng lấy lệ rồi rút. Dương Khắc vừa mặc áo ngoài vừa chạy tới chỗ rỉ khói, Trần Trần cũng chạy theo. Cả hai giật mình khi trông thấy một cái hang đất đá đều mới. Rõ ràng là con sói vừa đào trong lúc nguy cấp. Chỗ này vốn là đất bằng, nhưng khi xảy ra cuộc chiến liền biến thành đường hầm. Dương Khắc tức đỏ mặt chửi: "Con sói chết tiệt này, nó giỡn mặt chúng mình." Trần Trần thở dài nói: "Thỏ có 3 hang, nhưng đều trông thấy được, còn sói thì không biết có bao nhiêu hang. Cái hang này có tính toán hẳn hoi, cậu xem." Miệng hang liền kề cái dốc chạy thẳng xuống bãi sậy, con sói chui ra chỉ vài bước là an toàn. Con này chỉ số thông minh rất cao, tính toán giỏi hơn thỏ. Sói quả là nhà quân sư bậc nhất trong thiên hạ. Bao Thuận Quý có nói, sói biết đánh gần, đánh đêm, đánh tập kích, đánh du kích, đánh vận động chiến. Khi gặp á, cậu nói với ông ta rằng sói còn biết đánh địa đạo chiến, ú tim chiến, lại biết kết hợp cả hai phương thức tác chiến địa đạo và ú tim. Dương Khắc vẫn chưa hết mực. Phim ảnh về đánh du kích ở đồng bằng Hoa Bắc phét lác một tấc đến trời, khoe đó là phát minh lớn trong thiên hạ. Thực ra sói đã nghĩ ra cách đây hàng nghìn năm. Thế chịu thua rồi chứ? Trần Trần sợ Dương Khắc bỏ cuộc. Bắt sói đâu có dễ, một người làm không nổi. Không thua, chăn cừu vốn là công việc buồn tẻ, giờ có dịp đấu trí đấu dũng với sói, thích lắm. Tớ là Dương Quan, chăn cừu đuổi sói là nhiệm vụ của tớ. Hai người tới bên miệng hố, khói đã nhạt nhưng mùi thuốc súng thì vẫn nồng đặc. Dương Khắc ngó vào trong hang nói: "Lẽ ra lũ sói con đã phải ra rồi, nổ to như thế, mùi cay như thế, chúng chịu sao nổi, hay là chết cả rồi?" Trần Trần nói: "Mình cũng nghĩ vậy, đợi nửa tiếng nữa mà không thấy ra là gay rồi. Hang sâu thế này thì đào làm sao, tốn công hơn đào giếng. Chỉ hai chúng mình phải 3 ngày 3 đêm chưa chắc đã tới nơi. Bộ móng của sói mới khiếp chứ, đất đá này mà đào hẳn một đường hầm to đùng. Nhưng mà này, nếu sói con chết cả rồi thì đào làm cái gì?" Dương Khắc thở dài: "Ra có thằng nhỏ Bayan ở đây thì hay quá, nó mới chui vào được." Trần Trần thở dài nói: "Có thằng Bayan ở đây, tớ cũng không dám bảo nó chui vào. Cậu dám đảm bảo bên trong không có sói lớn à? Người Mông cũng có nhiều chuyện gay cấn lắm. Các sư mai chỉ mỗi thằng nhỏ mà đành để nó kéo đuôi con sói, rồi thì chui xuống hang bắt sói con. Xưa kia Trung Quốc có câu, tiếc con thì không bắt được sói. Xem ra câu này hẳn là của người Mông Cổ trên thảo nguyên. Mông Cổ thống trị Trung Quốc gần 100 năm. Trước kia mình không hiểu ý nghĩa của câu này, không đành lòng cho trẻ đánh nhau với sói. Chẳng lẽ dùng trẻ nhỏ làm mồi nhử sói ư? Về sau mình mới hiểu vì sao phải cho trẻ con mạo hiểm vào hang sói. Một là hang sói chật, trẻ con mới chui lọt. Hai là rèn luyện lòng can đảm. Nếu người Mông o bế trẻ con như người Hán thì dân tộc Mông lụn bại từ lâu. Vậy nên trẻ con Mông Cổ lớn lên đứa nào cũng dũng mãnh." Dương Khắc thì vẫn cứ cay cú: "Mẹ kiếp, sói thảo nguyên quá là lợi hại, khả năng sinh sản đã lớn hơn người Hán, đã vậy lại đào những cái hang vững chắc như thế này để bảo vệ con. Mình công sức bỏ ra là công cốc. Tan chút gì đi, mình đói bụng rồi." Trần Trần đến chỗ con ngựa lấy túi vải bạt đem về cửa hang. Con vàng trông thấy cái túi màu vàng dính đầy mỡ thì mừng quýnh lên, vẫy đuôi chạy tới ư ử đòi ăn. Đây là cái túi đựng thức ăn chuẩn bị cho hai con chó. Trần Trận mở miệng túi bóc ra non nửa số thịt vụn cho con vàng, chỗ còn lại dành cho nhị lang. Giờ này mà con nhị lang chưa quay lại, Trần Trận lo thay cho nó. Và mùa đông và mùa xuân, bãi sậy là địa bàn hoạt động của bầy sói. Nhị lang bị con sói mẹ dụ vào đấy, chắc giữ ít lành nhiều. Nhị lang là quân chủ lực bảo vệ đàn cừu, bây giờ mà mất nó thì thiệt to. Con vàng vừa ăn vừa vẫy đuôi, nó rất nhanh nhẹn và rất dũng cảm khi gặp thỏ, cáo, dê vàng. Nhưng khi gặp sói, nó biết cân nhắc tình thế. Nếu sói ít, chó nhiều là nó lập tức lao lên đánh vỗ mặt. Nhưng nếu chó ít, sói nhiều, nó không đơn thương độc mã xông lên. Vừa rồi, nó rút lui vì nó sợ trong bãi sậy có đàn sói mai phục. Do bản năng sinh tồn, con vàng rất biết giữ mình. Biết vậy nên Trần Trận không trách con vàng thiếu nghĩa khí. Nhưng có điều từ sang xuân đến giờ, cậu ngày càng thích con nhị lang. Hình như thú tính của nó ngày càng nổi trội, nó gần như không còn tính người. Trong thế giới cạnh tranh quyết liệt để sinh tồn, một dân tộc nếu không có dũng khí và tính cách của loài thú dữ thì không có điểm tựa cho trí tuệ và văn hóa. Tính cách dân tộc một khi đã bạc nhược thì chỉ có cầu thân, đắp thành lũy, đầu hàng, chịu thân phận bề tôi và đẻ nhiều như thỏ thì mới mong sống còn. Trần Trận đứng lên chỉ ống nhòm về phía bãi sậy để xem con nhị lang đang ở đâu. Nhưng con nhị lang đã mất dạng. Trần Trận lôi trong bọc cái túi bằng da cừu chưa thuộc chống được ẩm, không thấm mỡ, nhét trước bụng, không bẩn quần áo do customize tặng. Cậu lấy ra bánh nướng, thịt vụn và sữa bánh chia cho Dương Khắc, thế rồi cả hai cùng ăn. Cả hai không biết sau đó sẽ làm gì, vừa ăn vừa nghỉ. Dương Khắc đè một mẩu bánh to đút miệng nói: cái hàng sói thật đấy mà giả đấy, tưởng rằng phải hóa ra lại không phải. Chúng mình tìm ra được một ổ đâu có dễ, cho nên đừng có bỏ cuộc. Hun khói không chết thì ta đổ nước vào cho chết sạch, chở vài chục xe nước dưới đập lên chắc là bắt được chúng. Trần Trận nói: Thảo Nguyên á, đất cát pha, cậu có chuyển cá đập nước lên đây cũng vô ích, chỉ một lát là cạn sạch. Dương Khắc suy nghĩ hồi lâu: à đúng nhỉ, trong hàng không còn sói lớn thì ta cho con vàng vào lôi bọn sói con ra. Trần Trần không nhịn được cười: chó đã nhiễm tính người thì bỏ tính sói, mũi chó hễ người là người thêm mùi sói, không phân biệt được mùi sói mẹ hay là sói con. Nếu nó phân biệt được như thế thì khi sói mẹ đi vắng, nó chui vào hàng bắt hết sói con. Cậu là dân du mục mà ngố vậy. Dương Khắc không chịu nói: thì mình hãy cứ thử xem, không mất nhiều công sức lắm đâu. Nói rồi cậu gọi con vàng đến bên miệng hang. Mùi thuốc súng đã tan đi phần lớn, Dương Khắc chỉ vào hang suy một tiếng. Con vàng hiểu ý cậu, sợ hãi lùi lại. Dương Khắc kẹp con vàng giữa hai chân, hai tay cầm hai chân trước của nó đùn vào trong hang. Con vàng cụp đuôi dây nưa ử gồng người lên nhìn cậu cầu cứu.
Thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Hương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái chào các bạn.